22, ngài Nam Tước tiêu diệt 20 viên sĩ quan, mặc dù ngài không hề muốn. Phương án thứ nhất của kế hoạch chiến lược là con chó của ngài thám tử lợi dụng bản năng quen biết tự nhiên giữa nó và chú chó Mastino phải thuyết phục để chú ta mở cổng công viên. Đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của ngài gà trống sẽ đột nhập vào công viên. Nhưng phương án này không thực hiện được vì cổng công viên vẫn mở chứ không hề đóng. Cánh cổng trước mặt đã được mở toang. Mastino đứng cạnh cổng, nghiêm trang vẫy đuôi chào. Con chó của ngài thám tử hoảng sợ quay trở lại, thông báo cho mọi người về tình huống kỳ lạ này. Con chó bị chôn chân ở đấy, ngài cà rốt nói với vẻ mặt quan trọng thường thấy ở những ngài cố vấn quân sự nước ngoài. Đúng, nó bị chôn chân ở đấy, chú chó phụ họa theo chủ. Chó nào bị chôn chân ở đâu? Vua Chanh hỏi. Thưa ngài, vấn đề không phải là con chó. Nếu như bọn phiến loạn đã ngõ cửa như vậy, có nghĩa là chúng đã giăng bẫy chờ ta. Nếu vậy, ta sẽ vào công viên bằng cửa sau, nhà vua đề nghị. Nhưng cả cửa sau cũng mở. Các sĩ quan tính toán kỹ lưỡng, chính xác hơn là họ không biết nghĩ gì cả. Nhà vua cũng cảm thấy chán ngấy cuộc chiến này. Cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, nhà vua phàn nàn với ngài cà chua. Một cuộc chiến dai dẳng và đầy khó khăn. Nếu như biết trước được tình hình thế này, thì ta đã không tiến hành nữa. Để rút ngắn giai đoạn, vua Chanh quyết định tham gia vào chiến dịch. Ngài tập hợp cả 40 viên sĩ quan lại và ra lệnh. Nghiêm! Cả 40 viên sĩ quan rầm rắp đứng nghiêm. Đi đều, bước! 1, 2, 1, 2. Đội quân anh dũng hành quân qua cổng công viên tiến thẳng vào lâu đài. Như các bạn biết đấy, nằm trên ngọn đồi. Nhà vua leo lên dốc rất vất vả. Ngài thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm và quyết định quay trở lại. Sau khi ra lệnh cho viên sĩ quan chỉ huy, tiếp tục tấn công, ngài nói, còn ta sẽ đi vạch kế hoạch cho cuộc tổng tấn công. Nhờ có ta tham gia nên chúng ta đã chiếm được tuyến phòng thủ thứ nhất của địch. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chiếm nốt lâu đài. Viên sĩ quan giơ tay chào và nhận lệnh. Đi được khoảng 100 mét, viên sĩ quan hạ lệnh nghỉ 5 phút. Từ chỗ đó tới lâu đài chỉ còn khoảng 100 bước. Và vị chỉ huy đang chuẩn bị ra lệnh cho đội quân tấn công ồ ạt lần cuối cùng, thì bỗng nghe có tiếng âm âm dữ dội. Và từ trên đỉnh đồi, có một quả gì đó không rõ kích thước đang lăn tới. Tất cả 40 sĩ quan, không cần chờ lệnh của viên sĩ quan chỉ huy, đều nhất loạt quay lưng lại, vắt chân lên cổ, chạy bổ xuống phía dưới. Song họ không chạy kịp với tốc độ của cái vật bí hiểm đó, nên chỉ sau vài giây, nó đã lao tới đè lên, làm cho khoảng 20 viên sĩ quan bị bẹp dím như những quả mận chín, rồi lăn tiếp tới cổng. Trên đường lăn đi, nó đã làm cho đội quân của ngài gà trống đang chuẩn bị cho cuộc tấn công phải tan tác và làm lật nhào cả chiếc xe ngựa của các bà bá tước. Khi nó dừng lại, mọi người thấy đó không phải là trái bom nổ chậm và cũng không phải là thùng thuốc nổ, mà là ngài Nam Tước Cam bất hạnh. Ông em thân mến, hóa ra là ông đấy à! Bà bá tước chị thốt lên, vừa lóp ngóp từ trong chiếc xe đổ chui ra. Bà bá tước người đầy bụi, đầu tóc xổ tung bay theo gió, còn khuôn mặt thì đầy bồ hóng. Thưa bà, tôi chưa có vinh dự được biết bà, tôi chưa từng ở châu Phi, ngài Nam Tước ấp úng. Tôi đây mà, bà bá tước chị đây mà. Ôi trời ơi, sao chị lại nghĩ được ra cái trò này? Đó là ý đồ chiến lược, ông Nam Tước, tốt hơn hết là hãy nói xem, làm sao ông bị té nhào xuống chúng tôi thế này? Tôi đến để hỗ trợ cùng các vị. Quả thật, bằng phương pháp hơi lạ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Cả đêm tôi phải lay hoay để trốn ra khỏi hầm rượu, nơi mà bọn cướp kia giam tôi. Các vị có thể tưởng tượng nổi là tôi đã phải dùng răng để cạy cửa hầm rượu không? Ồ vâng, ngài có biệt tài gặm đáy của cả nửa tá thùng rượu. Ngài cà chua lầm bầm tức giận. Mò được ra khỏi hầm rượu, tôi cứ thế lăn từ trên đồi xuống và hình như đã đè bẹp cả một đội quân lính da đen. Mà chắc chắn là chúng đến để hỗ trợ cho bọn cướp đang chiếm giữ lâu đài của các vị. Khi bà bá tước chị giải thích cho ngài rằng đó hoàn toàn không phải là bọn lính da đen mà là 20 sĩ quan Chanh, thì ngài Nam Tước tội nghiệp của chúng ta rất ân hận, nhưng trong lòng lại rất lấy làm tự hào vì trọng lượng và sức mạnh của mình. Vua Chanh lúc đó đang tắm trong láng của mình, khi biết được tin đội quân tiên phong của mình đã bị thiệt mạng. Đầu tiên, ngài nghĩ rằng kẻ địch đã đột kích và bằng cuộc tấn công bất ngờ làm cho đội quân của ngài bị tan rã. Nhưng khi ngài được báo cáo lại rằng thủ phạm lại chính là bạn của ngài, hoàn toàn với ý đồ tốt, thì ngài nổi giận đùng đùng. Ta không có đồng minh nào hết. Ta tiến hành các cuộc chiến tranh vì mình và theo cách của mình, ngài phẫn nộ nói. Rồi sau khi tập hợp toàn quân lại, gồm cả tướng, quân và đội dự bị, cả thảy được khoảng 30 người, ngài tuyên bố: Cầu Chúa, hãy cứu con khỏi những người bạn, còn đối với kẻ thù, con tự lo liệu được. Về thực chất, ngài đã đúng. Đối với vua Chúa, bạn bè luôn nguy hiểm hơn mọi kẻ thù, và họ chỉ còn tìm được niềm an ủi ở những câu tục ngữ cũ kỹ, bị dập vùi và rất chi là trúc trắc. Đúng 15 phút sau, vua Chanh trấn tĩnh lại và ra lệnh bắt đầu cuộc tấn công mới. 10 người chạy lao vút lên đồi, vừa gào lên những tiếng thét man rợ, dù chỉ là để dọa phụ nữ và trẻ em trong số những kẻ bị vây hãm. Những kẻ tấn công được tiếp đón rất tử tế. Tôi có thể nói là đặc biệt tử tế. Cipollino đã dùng những chiếc vòi cứu hỏa và những thùng rượu nho trong kho chứa làm vũ khí. Khi các chú lính Chanh mò tới đúng cự ly, Cipollino ra lệnh: Dùng rượu vang nhằm quân thù, phóng! Lẽ ra nó phải ra lệnh bắn, nhưng trong trang bị của chú ta chỉ có vòi phun là dụng cụ để dập tắt lửa, chứ không phải là để khai hỏa. Những kẻ vây hãm bị xối những dòng nước màu đỏ mùi thơm ngây ngất, rượu vang xối cả vào mắt, vào miệng, vào mũi và vào tai. Những chú lính Chanh buộc phải uống đến say mềm nếu như không rút lui kịp. Bọn chúng, người thì chạy, kẻ thì bò, bị những tia nước từ vòi phun đánh bật quay lại. Khi đã xuống được dưới chân đồi, trong số họ không còn lấy một người nào là không say. Các bạn có thể hình dung ra cảnh vua Chanh tức phát điên lên như thế nào. Thật là nhục nhã, cần phải đánh cho bọn bay như đòn. Ai lại đi uống rượu vang trong khi bụng chưa có lấy một hạt cơm nào bao giờ? Nhưng người tử tế không ai làm như vậy cả. Đã thấy chưa, lại thêm 10 người nữa bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thật vậy, 10 chiến binh trong đội quân của vua Chanh lần lượt gục xuống cạnh chân ngài và nhất loạt, như tuân theo mệnh lệnh, ngáy vang như sấm. Tình thế mỗi lúc càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Ngài Cà Chua bứt đầu bứt tai van xin ngài Cà Rốt: Ngài hãy nghĩ ra cách gì đi chứ, ngài là cố vấn quân sự nước ngoài cơ mà, quỷ tha mà bắt ngài đi. Còn ở trong lâu đài, chắc các bạn cũng tự hiểu, lúc đó đang tràn ngập nỗi vui mừng. Nửa số quân của kẻ thù đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chẳng bao lâu, ở phía dưới kia, nửa tá cờ trắng sẽ phấp phới bay giữa hai trụ màu đỏ của chiếc cổng lâu đài. 23. Cipollino làm quen với bác bưu tá nhện. Không, tôi sẽ không lừa dối các bạn, vì lá cờ trắng đã không xuất hiện giữa hai trụ màu đỏ của cổng lâu đài. Thay cho việc đó, một sư đoàn lính Chanh tức tốc được điều từ thủ đô tới, và những người bạn của chúng ta chỉ còn cách là đầu hàng hoặc tháo chạy. Cipollino định chạy qua hầm rượu, nhưng con đường ngầm dẫn tới rừng đã bị quân lính của vua Chanh chiếm giữ. Ai đã nói cho họ biết con đường bí mật mà họ không thể ngờ tới được nhỉ? Tôi cũng chẳng giấu gì các bạn về điều đó. Đó chính là ngày đầu tròn. Khi mà tình thế của Cipollino và cả nhóm lâm vào cảnh khó khăn, thì ngài luật sư đã chạy sang phía địch vì sợ bị treo cổ lần thứ hai. Ngài Cà Chua mừng rơn đến mức khi tóm cổ được Cipollino, ngài đã thả hết cho những người khác được tự do về nhà. Cậu anh đào bị phạt giam trên tầng hầm mái, còn Cipollino thì bị cả một đại đội lính Chanh dẫn giải tống giam vào ngục. Ngày hai lần, tên cai ngục mang đến cho cậu bánh mì và nước uống đựng trong chiếc bát sức mẻ. Cipollino ăn uống mà không hề ngó nghiêng gì, vì thứ nhất là cậu ta đang đói, thứ hai là trong phòng giam chẳng hề có lấy một chút ánh sáng. Thời gian còn lại, cậu ta nằm trên giường và nghĩ, giá như có thể được gặp bố, hay ít ra thì cũng báo tin để bố biết rằng mình cũng đang ở đây, trong cùng trại giam với bố. Đội tuần tra suốt ngày đêm dạo qua trước cửa phòng giam, nện gót giày cồm cộp. Ít ra thì các ngươi cũng đóng đế cao su vào chứ. Cipollino quát ầm lên khi những tiếng gót giày làm cậu ta không sao ngủ được. Nhưng bọn lính chẳng thèm để ý gì đến những lời quát tháo của cậu. Sau một tuần, chúng đến giải cậu đi. Các người dẫn tôi đi đâu? Cipollino hỏi. Nó nghĩ là bọn chúng dẫn mình đi treo cổ, nhưng hóa ra họ dẫn cậu ra sân cho đi dạo. Đi dọc theo hành lang dài của dãy phòng giam hướng ra phía cửa, Cipollino cảm thấy bực mình cho đôi chân của mình đã quên mất thói quen là phải đi, và đôi mắt thì giàn giụa nước mắt vì bấy lâu nay đã quên mất cảm giác ánh sáng. Sân hình tròn, những tù nhân mặc quần áo tù sọc đen trắng lầm lũi bước đi, người nọ sau người kia thành một vòng tròn. Họ bị nghiêm cấm không ai được nói gì. Ở giữa vòng tròn, một chú lính chanh đứng đánh trống giữ nhịp. Một, hai, một, hai. Cipollino bước vào vòng tròn. Phía trước nó là một tù nhân già lưng còng, đầu bạc trắng. Bác ta ho khù khụ, đôi vai gầy rung lên thiểu não. Ông già thật đáng thương, Cipollino nghĩ. Nếu như bác ấy không già như vậy thì trông chẳng khác gì bố mình. Đi thêm được mấy bước, ông già ho tới mức phải tách ra khỏi hàng, đứng tựa vào tường để khỏi gục ngã. Cipollino lao tới đỡ ông già, và lúc đó nó mới nhìn rõ khuôn mặt của ông đầy những nếp nhăn. Ông già ngước đôi mắt lờ đờ nhìn cậu bé, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy vai nó. Cipollino, con của ta. Bố, sao bố lại đến nông nỗi này? Hai bố con ôm nhau khóc. Thôi, đừng khóc nữa con, ông già thì thào. Hãy can đảm lên, Cipollino. Con không khóc đâu bố ạ, à. Con chỉ thấy đau lòng khi thấy bố già yếu và đau ốm như thế này. Còn con đã hứa là sẽ giải thoát cho bố. Con đừng buồn, rồi những ngày hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Đúng lúc đó, tên lính gõ mạnh vào trống, quát. Này, hai tên kia, bọn bay không biết là đã làm hỏng cả đội hình à. Có đi vào không nào? Ông già Cipollone vội vã buông Cipollino ra, bước vào hàng. Những người tù còn đi thêm hai vòng nữa quanh sân, rồi sau đó vẫn giữ nguyên hàng lối như vậy, tiến vào hành lang dẫn tới các phòng giam. Bố sẽ nhắn tin cho con, ông già Cipollone thì thầm với con khi chia tay. Bằng cách nào? Rồi con sẽ biết. Hãy cứng rắn lên, Cipollino. Chào bố. Ông già biến mất vào phòng giam của mình. Phòng giam của Cipollino còn ở phía dưới cách đó hai tầng. Giờ đây, khi đã gặp lại được bố, cậu cảm thấy phòng giam không còn tối tăm như trước nữa. Cuối cùng thì cũng có một chút ánh sáng lọt được vào đây qua chiếc cửa sổ nhỏ thông ra hành lang. Ngày hôm sau, khi Cipollino đang ngồi đếm xem bọn lính gác đi đi lại lại bao nhiêu lần qua cửa sổ để giết thời gian, cậu bỗng nghe thấy có tiếng ai đó rất lạ và yếu ớt, không biết từ đâu, gọi tên cậu. Ai gọi tôi đấy? Nó ngạc nhiên hỏi. Cậu hãy nhìn lên tường đi. Tôi đang căng mắt ra nhìn đây mà vẫn không thấy tường đâu. Tôi đang ở đây, cạnh cửa sổ ấy. Bây giờ thì tôi đã nhìn thấy rồi. Bác là nhện, bác làm gì ở đây vậy? Ở đây thì làm gì có ruồi? Tôi là nhện thọt. Mạng tơ của tôi ở trên tầng trên. Khi nào muốn ăn thì tôi nhìn vào mạng giăng, và lúc nào tôi cũng tìm được ở đó chút gì để ăn. Có tên lính đập vào cửa. Này, im đi. Mày nói chuyện với ai đấy? Tôi đang khấn bài mà mẹ tôi đã dạy tôi, Cipollino đáp. Khấn khẽ thôi, tên cai ngục ra lệnh. Mày làm chúng tao khuỵu chân mất. Bọn lính chanh bị thịt đến nỗi chỉ cần tiếng động nhỏ là bọn chúng không còn bước đi được nữa. Bác nhện thọt tụt xuống thấp và thì thầm những tiếng thanh mảnh như tơ. Tôi mang thư của bố cậu đến cho cậu đây. Và thả bức thư được cuốn bằng những sợi tơ xuống. Cipollino vội đón lấy bức thư và đọc. Trong thư có viết: Cipollino yêu quý, bố đã biết tất cả những việc con đã làm. Con đừng buồn vì công việc của mình không được như mong đợi. Nếu ở địa vị con, bố cũng sẽ làm như vậy. Tất nhiên, ngồi trong tù thì không lấy gì làm dễ chịu. Nhưng bố lại cho là con sẽ học được nhiều điều, và con sẽ có thời gian để ngẫm nghĩ về những gì mình đã chứng kiến và trải qua. Người mang thư này đến cho con là bác bưu tá của trại giam. Con hãy tin ở bác ấy và hãy gửi thư đến cho bố nhé. Bố ôm hôn con, bố của con. Đã đọc xong chưa? Bác nhịn thọt hỏi. Xong rồi ạ. Thôi được, giờ thì hãy bỏ bức thư vào mồm nhai và nuốt đi. Không được phép để bọn lính gác phát hiện ra chuyện này. Được rồi, Cipollino vừa nhai vừa nói. Tạm biệt nhé, nhện thọt chào. Bác đi đâu vậy? Đi đưa thư. Lúc đó Cipollino mới nhận ra là bác nhện đeo lủng lẳng trước cổ một chiếc túi tết bằng tơ nhện, giống như những chiếc túi mà các bác bưu tá thường đeo. Trong túi đựng đầy thư. Bác đưa những bức thư này tới khắp các phòng giam à? Đã 5 năm rồi tôi làm cái nghề này. Sáng nào cũng vậy, tôi đi khắp các phòng giam thu thập thư từ, rồi sau đó đem đi phân phát. Bọn lính gác chưa bao giờ bắt được tôi và chưa bao giờ phát hiện ra một bức thư nào cả. Vì thế mà những người bị giam ở đây vẫn liên lạc được với nhau mà không sợ bị bắt mất thư. Họ lấy giấy ở đâu ra để viết thư? Họ viết thư không phải bằng giấy mà bằng mảnh vải áo. Giờ thì cháu đã hiểu tại sao bức thư lại có vị khác lạ, Cipollino nói. Còn mực, bác nhện nói tiếp, được chế từ nước hòa với bột gạch. Cái gạch ở đâu ra? Chẳng là tường phòng giam được xây bằng gạch mà. Hiểu rồi, Cipollino nói. Mai bác tới đây nhé, cháu sẽ gửi bác một bức thư. Nhất định tôi sẽ tới, bác bưu tá hứa rồi chuẩn bị lên đường. Bước chân đi hơi cà nhắc. Chân bác làm sao thế, bị gãy à? Cipollino hỏi. Không, tôi bị thấp khớp. Cậu biết không, tôi không thể sống ở những nơi ẩm thấp. Tôi đã già rồi, đáng lý ra tôi phải sống ở trong làng. Ở đó tôi có một người em sống trên cánh đồng ngô. Sáng sáng chú ấy giăng tơ với những bông hoa ngô và suốt ngày được ngắm ông mặt trời và hít thở không khí trong lành. Chú ấy cứ mời tôi tới chơi, nhưng tôi không thể bỏ công việc của mình được. Khi đã làm việc gì thì phải làm cho tới cùng. Hơn nữa, tôi còn có mối thù với vua Chanh. Bọn lính hầu của hắn đã giết chết bố tôi. Chúng đập chết ông già ở ngay trong bếp. Trên tường bếp bây giờ vẫn còn vết. Thỉnh thoảng tôi vẫn tới đó để nhìn lại dấu vết không thể nào quên đối với tôi và tự nhủ, đến một lúc nào đó vua Chanh cũng sẽ bị giết, thậm chí còn không để lại dấu vết gì. Tôi nói vậy có đúng không? Cháu chưa bao giờ gặp được một bác nhện nào lại hào hiệp như bác, Cipollino cảm động nói. Mỗi người đều làm theo khả năng của mình, bác bưu tá bé nhỏ khiêm tốn trả lời. Với dáng đi cà nhắc, bác nhện bò tới cửa sổ rồi chui ra hành lang ngay trước mũi tên lính Chanh lúc đó đang nhòm vào trong xem tình hình có gì không. Bò ra khỏi phòng giam, bác nhện thọt tụt xuống theo sợi tơ và tiếp tục đi làm công việc của mình. Cipollino mất hết hy vọng. Hôm đó, Cipollino xé một mảnh vải áo và chia nó ra thành mấy mảnh. Vậy là ta đã có giấy để viết thư, nó nghĩ, vẻ hài lòng. Giờ thì chỉ còn chờ họ mang mực tới. Khi tên lính Chanh mang bữa tối tới, Cipollino không ăn. Nó dùng thìa cạo ít gạch trên tường, cho vào nước quấy đều. Sau đó dùng cán thìa để viết mấy bức thư. Bố yêu quý, nó viết trong thư. Bố có còn nhớ con đã hứa gì với bố không? Thời cơ đã tới gần, con đã nghĩ kỹ rồi. Con hôn bố, con của bố. Trong bức thư gửi bác chuột chuỗi, nó viết: Bác chuột chuỗi thân mến, bác chớ có nghĩ rằng cháu đã quên bác rồi. Trong ngục tối không có việc gì để làm, cháu luôn nghĩ tới những người bạn cũ. Cháu nghĩ mãi, nghĩ mãi và thấy chỉ có bác là người có thể giúp được bố con cháu. Cháu biết đó không phải là chuyện dễ, nhưng nếu bác tập hợp được khoảng 100 bác chuột chuỗi thì bằng những cố gắng của mình các bác sẽ vượt qua được tất cả. Cháu rất mong bác trả lời sớm, nghĩa là chờ gặp lại bác ở tại phòng giam của cháu. Chào bác, Cipollino, bạn cũ của bác. Ở phần tái bút có ghi: Tại đây, mắt của bác sẽ không bị đau đâu. Trong phòng giam của cháu tối như hũ nút ấy. Bức thư thứ ba được viết: Bạn anh Đào thân mến, tớ chẳng hề được biết tí tin tức nào về cậu cả. Nhưng tớ tin chắc rằng cậu không buồn sau cú thất bại của chúng mình. Tớ hứa với cậu là chẳng còn lâu nữa, chúng ta sẽ tính sổ với ngài cà chua. Ở đây, tớ nghĩ ra được rất nhiều điều mà nếu như ở ngoài, tớ chẳng thể nào nghĩ ra được. Tớ đang chờ sự giúp đỡ của cậu. Tớ nhờ cậu chuyển giúp bức thư tới bác chuột chuỗi. Cậu hãy để bức thư vào chỗ đã định. Tớ sẽ viết thư cho cậu. Chờ tớ gửi lời hỏi thăm tất cả các bạn, Cipollino. Nó giấu những bức thư dưới gối, đổ chỗ mực còn lại xuống cái hố dưới gầm giường, đưa chiếc bát không trả lại cho tên lính Chanh và đi nằm ngủ. Sáng hôm sau, người bưu tá lại đưa đến cho cậu bức thư của bố. Ông già Cipollino viết rằng ông sẽ rất vui mừng khi nhận được những bức thư của cậu, nhưng ông khuyên cậu cần phải tính toán kỹ khi sử dụng những mảnh vải áo của mình. Cipollino xé gần nửa chiếc áo của mình, trải xuống đất, nhúng tay vào mực và viết. Cậu làm gì thế này? Bác bưu tá hỏi. Nếu như mỗi bức thư cậu dùng bấy nhiêu giấy thì chỉ sau một tuần cậu chẳng còn gì để viết nữa. Bác yên tâm, Cipollino đáp. Sau một tuần thì cháu sẽ không còn ở đây nữa rồi. Con trai, bác sợ là cháu đã nhầm rồi. Có thể, nhưng thay vì nhắc nhở cháu thì sao bác lại không tìm cách để giúp cháu nhỉ? Bác sẵn sàng giúp cháu cả tám chân. Cháu đã nghĩ được ra điều gì vậy? Cháu đang vẽ sơ đồ trại giam, đánh dấu chính xác các tầng hầm, bức tường phía ngoài, sân và mọi thứ khác. Cái đó thì quá dễ. Bác biết rõ từng ngóc ngách của trại giam như lòng bàn tay vậy. Nhờ sự giúp đỡ của bác nhện thọt, Cipollino đã vẽ xong sơ đồ của trại giam và đánh dấu chiếc sân bằng một dấu cộng. Tại sao cháu lại đánh dấu cộng ở đây? Lần sau, cháu sẽ giải thích cho bác rõ, Cipollino trả lời. Còn bây giờ, xin nhờ bác chuyển giúp cho cháu ba bức thư này. Một cho bố cháu, còn bức thư này và bản sơ đồ trại giam cho bạn của cháu. Ở ngoài nhà lao ư? Vâng, cho bá tước trẻ tên là anh Đào. Cậu ấy ở cách đây có xa không? Trong lâu đài trên ngọn đồi ấy. À, bác biết rồi. Em trai của bác đang sống ở trên tầng áp mái của lâu đài. Đã mấy lần chú ấy mời bác tới chơi, nhưng chẳng có lúc nào rỗi cả. Nghe nói ở đó đẹp lắm. Thôi được, bác sẽ tới đó. Nhưng ai sẽ đưa thư thay bác ở đây? Từ đây tới đó đi về chỉ mất 2 ngày, mặc dù bác bị thọt một chân. Cháu nghĩ 2 ngày không có thư cũng chẳng sao. Bác không muốn bỏ việc dù chỉ là một ngày, bác bưu tá nói. Nhưng nếu những bức thư này cần phải chuyển gấp... Rất khẩn cấp, Cipollino ngắt lời bác. Nội dung của nó đề cập tới vấn đề quan trọng, rất quan trọng, liên quan tới việc giải thoát cho các tù nhân. Cho tất cả ư? Vâng, cho tất cả, Cipollino trả lời. Nếu vậy thì bác sẽ đi ngay, sau khi đưa hết số thư từ của ngày hôm nay. Ôi, bác thân mến, cháu không biết lấy gì để đền ơn bác đây. Bác làm việc này đâu có mong sẽ được trả ơn, bác bưu tá thọt trả lời. Nếu như nhà tù không còn ai nữa thì bác sẽ chuyển về sống ở trong làng. Bác ta nhét những bức thư vào túi, quàng chiếc túi qua cổ và tập tễnh leo lên chỗ cửa sổ. Tạm biệt, Cipollino khẽ chào, mắt đưa tiễn bác bưu tá. Chúc may mắn. Từ lúc bác nhện biến mất sau cửa sổ, Cipollino chờ đợi từng giờ từng phút. Thời gian bò như ốc sên. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Một ngày trôi qua, Cipollino đoán bây giờ chắc bác ấy đã gần tới lâu đài rồi. Không hiểu bác ấy có tìm được đường hay không. Tất nhiên là tìm được. Quanh lâu đài có rất nhiều nhện, và nếu chúng biết rằng bác đến thăm người em đang sống trên tầng áp mái của lâu đài thì thế nào cũng sẽ có người giúp. Và Cipollino tưởng tượng ra cảnh bác nhện già vừa tập tễnh vừa bò lên tầng áp mái như thế nào. Bác được người em chỉ cho chỗ ở của cậu anh Đào ra sao. Rồi sau đó bác ta bò dọc theo tường tới giường ngủ của cậu bé, khẽ đánh thức cậu dậy và đưa thư cho cậu thế nào. Cipollino bồn chồn không yên. Nó từng giờ từng phút chờ ngóng bác bưu tá trở về. Nhưng ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua mà bác nhện thọt vẫn chưa thấy về. Những người tù nhân rất sốt ruột vì đã mấy ngày liền không có thư từ gì cả. Trước khi đi, bác bưu tá không hề nói với ai về nhiệm vụ bí mật của mình, mà chỉ nói là nghỉ phép 2 ngày. Tại sao bác ta lại không quay trở về? Hay là bác đã bỏ nhà lao để quay về sống ở làng như bấy lâu nay bác đã mơ ước? Những người tù không hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhưng người lo lắng nhất vẫn là Cipollino. Ngày thứ tư, tất cả tù nhân được ra sân đi dạo. Cipollino đưa mắt tìm bố nhưng không thấy, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với ông cả. Đi mấy vòng quanh sân, Cipollino trở về phòng giam và thất vọng ngã vật xuống giường. Nó hoàn toàn thất vọng. 25. Cuộc phiêu lưu của bác nhện thọt và chú nhện 7 rưỡi. Chuyện gì đã xảy ra với bác nhện bưu tá? Tôi sẽ kể cho các bạn ngay bây giờ. Ra khỏi nhà lao, bác đi dọc theo phố, cố đi sát vỉa hè để xe cộ không cán phải. Nhưng rồi, bác suýt nữa bị một chiếc xe đạp đè bẹp nếu như không vội tránh kịp. Chà mẹ ơi, bác sợ đến rợn tóc gáy. Cuộc hành trình của mình suýt nữa thì kết thúc khi vừa mới ra khỏi nhà được mấy bước. Rất may, bác nhìn thấy cách đấy không xa một lỗ hổng và chui tọt vào chiếc cống thoát nước. Vừa mới chui được vào trong, bác nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Bác ngó quanh và nhận ra người cháu có họ xa với mình. Người cháu này trước đây sống trong bếp của lâu đài Bá Tước. Mọi người gọi anh ta là Bảy Rưỡi, vì anh ta chỉ có 7 chiếc chân rưỡi. Trong một vụ tai nạn rủi ro, anh ta bị mất đi một nửa chân thứ 8 sau cuộc chạm trán với chiếc bàn chải lau sàn nhà. Bác Nhện Thọt vồn vã chào hỏi người họ hàng, và Bảy Rưỡi đi cạnh bác thao thao bất tuyệt kể cho bác nghe chuyện vì sao anh ta lại bị mất một nửa chiếc chân thứ 8. Bảy Rưỡi dừng lại để kể cho rõ ngọn ngành về vụ đụng độ của mình và chiếc bàn chải lau sàn quái ác kia. Nhưng bác Nhện Thọt đã đẩy anh ta đi tiếp, vì bác còn đầu óc đâu để trò chuyện với ông bạn đồng hành của mình nữa. Bác đi đâu mà vội thế? Bảy Rưỡi hỏi. Tôi tới chỗ chú em, bác Nhện Thọt trả lời, cho qua chuyện. Trong nhà lao, bác đã học được cách giữ bí mật, và vì thế, bác không hề đả động gì đến chuyện là bác mang thư của Cipollino gửi cho anh Đào, và bác chuột chuỗi. Đến chỗ chú em ư? Bảy Rưỡi hỏi lại. Tới chỗ bác Nhện đang sống trong lâu đài ư? Từ lâu bác ấy có mời cháu tới chơi một tuần ở chỗ bác ta trên tầng áp mái. Cháu sẽ đi cùng bác, vì hiện giờ cháu cũng chẳng bật việc gì cả. Vậy thì ta đi thôi, bác Nhện Thọt hồ hởi đáp. Nhưng không hiểu cháu có đi nhanh hơn một chút được không? Chả là tôi có việc rất quan trọng nên không muốn bị chậm trễ. Bác vẫn làm bú tá trong nhà lao à? Bảy Rưỡi hỏi. Không, tôi đã nghỉ rồi, bác Nhện Thọt trả lời. Mặc dù Bảy Rưỡi là bạn đồng hành và hơn nữa còn là chỗ họ hàng với mình, nhưng có những chuyện không nên nói ra, thậm chí cả với những người bạn chí cốt. Vừa trò chuyện vừa đi ra tới ngoại vi thành phố, và cuối cùng họ cho phép mình bò ra khỏi cống thoát nước. Bác Nhện Thọt thở phào nhẹ nhõm vì trong cống không khí ngột ngạt đến nhức cả đầu. Chẳng bao lâu họ đã ra tới cánh đồng. Trời hôm đó rất đẹp, làn gió hiu hiu khẽ lay động ngọn cỏ. Bảy Rưỡi cứ ngáp hoài như muốn nuốt cả bầu không khí vào bụng. Ở đây tuyệt quá, nó thốt lên. Đã 3 năm rồi cháu chưa hề được ra khỏi cái cống thoát nước ngột ngạt kia. Còn giờ đây, có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện quay trở lại đó nữa. Bác bảo cháu có nên chuyển ra sống ở nơi yên ả thoáng đãng này không? Hình như ở đây chẳng còn chỗ nữa rồi, bác Nhện Thọt nói và chỉ cho Bảy Rưỡi xem đàn kiến đang tha một chú sâu về tổ. Rõ ràng là dân thành thị nhà các bác không thích cuộc sống ở nông thôn chúng tôi. Chú Dế Mèn đang ngồi trước cửa hang buông lời châm chọc. Bảy Rưỡi bằng mọi giá đứng lại để giải thích cho Dế Mèn hiểu rõ nó nghĩ gì về cuộc sống ở nơi làng quê này. Dế Mèn trả lời, Bảy Rưỡi phản đối. Dế Mèn thì ra rã điều gì đó, còn Bảy Rưỡi thì không đồng ý với chú ta. Nói tóm lại, cuộc tranh cãi không có hồi kết thúc, còn thời gian thì cứ thế trôi đi không dừng lại lấy một giây. Mọi người kéo đến xúm đông xúm đỏ. Nào Dế Mèn, bọ hung, bọ rùa, và cách đấy không xa còn có cả những chú mắt mũi. Chú chim sẻ mà trước đó còn làm ra vẻ như đang điều hành giao thông cũng phải để ý tới cuộc tranh cãi này và bay tới để giải tán đám đông. Nó nhận ngay ra Bảy Rưỡi. Chích chích, món mồi ngon cho lũ con của ta, nó nói. Rất may đúng lúc đó có chú mắt mũi đã kịp thời báo động. Chạy đi, chạy đi, cảnh sát tới đấy. Trong nháy mắt, lũ bọ hung, bọ rùa đã biến mất như độn thổ. Bảy Rưỡi và bác Nhện Thọt chạy nấp trong cái hang của Dế Mèn vừa được chú ta đóng cửa lại và đứng canh ở trước cửa. Bảy Rưỡi run như cầy sấy vì sợ, còn bác Nhện Thọt cảm thấy ân hận vì đã để cho những kẻ ba hoa đi cùng chỉ giỏi cãi lộn và gây sự chú ý của cảnh sát. Mình đã bị đánh dấu ghi tên, bác bưu tá nghĩ. Chim sẻ thế nào cũng ghi tên mình vào sổ theo dõi. Đã một lần bị ghi tên vào sổ đen thì chẳng còn hy vọng gì những điều tốt lành. Bác quay lại phía Bảy Rưỡi nói, nghe đây anh bạn, cuộc hành trình của chúng ta đã trở nên hết sức nguy hiểm, có lẽ chúng ta phải chia tay nhau thôi. Bác làm cho cháu ngạc nhiên đấy, Bảy Rưỡi thốt lên. Đầu tiên bác thuyết phục cháu đi cùng, còn bây giờ lại muốn bỏ rơi cháu trong cơn hoạn nạn. Bác quả là một người bạn tốt hết chỗ nói. Nhưng cậu là người đề nghị tôi cho cậu đi cùng. Thôi được, vấn đề không phải là ở đấy. Tôi tới lâu đài với một nhiệm vụ rất quan trọng và không có ý định ngồi suốt ngày trong hang này. Mặc dù tôi cũng rất cảm ơn chú Dế Mèn vì lòng hiếu khách. Thôi được, Cháu sẽ đi cùng bác. Bảy rưỡi đồng ý. Cháu đã hứa với em của bác là sẽ tới thăm, và cháu muốn giữ lời hứa.
Vậy thì ta đi thôi, bác nhện thọt nói.
Hãy chờ một lát, các bác để cháu ngó xem. Cảnh sát ở đâu đã?
Dế mèn đề nghị.
Thì ra chim sẻ vẫn đang còn ở đó. Nó bay sát mặt đất và chăm chú quan sát từng ngọn cỏ.
Bảy rưỡi lo lắng thở dài và nói rằng trong tình huống này nó sẽ chẳng dại gì đi đâu lấy nửa bước.
Nếu vậy tôi sẽ đi một mình, bác nhện thọt quả quyết tuyên bố.
Bác nói gì vậy? Cháu không cho phép mình để cho bác liều mạng như vậy.
Bảy rưỡi nổi cáu.
Cháu có biết cụ thân sinh ra bác và lại linh hồn cụ, cháu phải ngăn không cho bác đi vào chỗ chết.
Đành phải ngồi im và chờ đợi, vì chim sẻ tận tụy với công việc và không muốn bỏ đi, nên cả ngày hôm đó trôi đi trong sự chờ đợi nặng nề. Mãi tới khi mặt trời lặn, tên cảnh sát mới chịu quay về doanh trại của mình trên cây Bách Diệp trong nghĩa trang, và những người bạn của chúng ta quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Bác nhện thọt rất bực mình vì đã mất toi một ngày. Đáng lẽ ra sau một đêm hành trình, họ đã có thể đi được quãng đường khá xa, bù lại thời gian đã bị mất. Nhưng bỗng nhiên bảy rưỡi lại dở chứng kêu mệt và đòi nghỉ chân.
Không thể được, bác nhện thọt phản đối.
Hoàn toàn không thể được. Tôi không thể dừng lại ở giữa đường thêm nữa.
Có nghĩa là bác định bỏ rơi cháu một mình ở giữa đường trong đêm tối thế này ư?
Vậy là bác nỡ đối xử với người quen của bố mình như thế đấy.
Cháu những mong cho ông già đáng thương ấy sống lại và quở mắng bác vì cách đối xử quá tốt của bác với anh em họ hàng.
Lại lần này nữa, bác nhện thọt đành phải nhượng bộ. Họ tìm được một chỗ sau cống thoát nước của ngôi nhà thờ để nghỉ ngơi. Chẳng cần phải nói về chuyện bác nhện thọt suốt đêm không hề nhắm mắt nổi và nhìn ông bạn đồng hành của mình đang ngáy khò khò đầy vẻ tức giận. Nếu như không vướng phải tên hèn nhát và ba hoa này thì mình đã tới nơi, mà cũng có thể đang trên đường về nhà rồi, bác nghĩ. Mặt trời còn chưa kịp ló ra ở đằng đông, bác đã vội đánh thức bảy rưỡi dậy.
Đi thôi, bác ra lệnh.
Nhưng bác lại phải chờ đợi vì bảy rưỡi còn dền dàng mãi. Chú nhện vô công rồi nghề ấy chải chuốt cẩn thận từng chiếc chân của mình, rồi sau đó mới tuyên bố đã sẵn sàng lên đường. Buổi sáng trôi qua không có sự kiện đặc biệt nào. Gần trưa, những người bạn của chúng ta tới một bãi đất rộng được đầm nền bằng phẳng, còn in rõ những dấu vết rất kỳ lạ.
Một nơi rất lạ, bảy rưỡi nói. Có thể nghĩ rằng có cả một đội quân đã hành quân qua đây.
Ở cuối bãi đất có một tòa nhà thấp bé mà từ đó phát ra những tiếng kêu gào và náo động.
Tôi không phải là kẻ tò mò, bảy rưỡi lại thì thầm. Nhưng tôi sẵn sàng để mất một nửa còn lại của chiếc chân thứ 8 để được biết chúng ta đang ở đâu và ai đang sống ở đằng kia.
Nhưng bác nhện thọt đã vội đi lên phía trước, không hề ngó nghiêng. Bác ta mệt rã rời vì cả đêm không ngủ và đau đầu vì nắng nóng. Bác có cảm giác là mình không thể đi nổi tới lâu đài. Dường như lâu đài không hề tiến tới gần mà càng ngày càng chạy xa khỏi bác ta.
Ai có thể biết trước được rằng họ có bị gục ngã giữa đường hay không?
Vì lúc này đáng lý phải nhìn thấy những tháp cao của lâu đài phía xa xa rồi.
Đúng, họ đã bị lạc đường.
Vì cả hai người đều đã già lại không đeo kính, vì không ai nhìn thấy loài nhện đeo kính bao giờ, có thể họ đi ngang qua lâu đài mà không hề nhận ra nó.
Bác nhện thọt lòng nặng trĩu những cảm nghĩ buồn khi thấy một chú sâu xanh chạy lướt qua, miệng kêu ầm lên:
chạy đi gà đấy.
Chúng ta toi rồi, bảy rưỡi đã nhiều lần được nghe về loài chim to lớn và hung ác này, sợ hãi nói.
Chú ta cắm cổ chạy như bay, không còn hồn vía nào bằng bảy chiếc chân dài mảnh khảnh và chiếc nạng trên nửa còn lại của chiếc chân thứ 8.
Bác thọt của chúng ta thì không nhanh nhẹn được như vậy. Thứ nhất là vì còn quá bận rộn với những ý nghĩ của mình. Thứ hai là bác ta chưa bao giờ gặp gà, mà thậm chí còn chưa từng được nghe nói về chúng.
Nhưng khi có một trong số những con thuộc loài chim lạ đáng sợ này giơ chiếc mỏ sát ngay trên đầu,
thì bác ta đã lấy hết can đảm, quẳng cái túi đựng thư cho người bạn đồng hành của mình và hét lên:
hãy mang đến cho.
Nhưng bác đã không còn đủ thời gian để nói hết câu cần gửi cho ai. Chú gà trong nháy mắt đã nuốt chửng bác ta vào bụng. Bác bưu tá đáng thương,
Bác không bao giờ còn được mang thư từ buồng giam này đến buồng giam khác và trò chuyện tán gẫu với những người tù nữa. Không ai còn được nhìn thấy cảnh bác vừa tập tễnh vừa bò đi trên những bức tường ẩm thấp, ảm đạm của nhà tù. Sự hy sinh của người bạn đường đã cứu sống 7 rưỡi. Chúng ta đã kịp lẫn sau tấm lưới mà người ta dùng để ngăn giữa chuồng gà và bãi đất, và cảm thấy được an toàn trước khi chú gà quay về hướng mình. Sau sự kiện đó, chú ta bất tỉnh nhân sự. Khi 7 rưỡi tỉnh lại, chú ta không còn hiểu mình đang ở đâu. Mặt trời đã khuất bóng, có nghĩa là chú ta đã mê man bất tỉnh phải được mấy giờ đồng hồ rồi. Cách chỗ mình nằm chỉ mấy bước, chú thấy mờ mờ chiếc bóng của chú gà khủng khiếp đang theo dõi mình và cố thò chiếc mỏ qua chiếc mắt lưới nhỏ li ti. Chiếc mỏ đáng sợ đó đã gợi lại cái chết đáng thương của bác Nhện Thọt. 7 rưỡi tiếc thương cho số phận của bác và rồi chuẩn bị lên đường. Đến lúc này, chú ta mới phát hiện ra chiếc chân cụt của mình vướng vào cái gì đó cảm thấy nặng nặng. Đó là chiếc túi đựng thư mà bác Nhện Thọt trước khi chết đã kịp ném lại. Ông bác dũng cảm đã trối trăng lại cho mình chuyển những bức thư này cho ai đó.
7 rưỡi nghỉ, nhưng chuyển cho ai, tới nơi nào? Có nên quẳng những bức thư này xuống rãnh và quay trở lại cái cống thoát nước? Ở đó không có chim sẻ và cũng chẳng có gà. Dù trong cống rất ngột ngạt nhưng lại được an toàn. Dù sao cũng thử xem trong thư có cái gì, chỉ để thỏa chí tò mò thôi mà. Chú ta bắt đầu đọc những bức thư và không sao cầm nổi nước mắt. Chú đã phải gạt bao nhiêu nước mắt để có thể đọc xong được mấy bức thư. Vậy mà bác ta chẳng hề nói một lời nào về nhiệm vụ của mình. Còn ta, ta chẳng hề biết gì cả và đã làm chậm chân bác ấy bằng những câu chuyện tầm phào. Đúng lúc mà bác ấy cần phải vội. Không, không, giờ thì mình đã hiểu rõ tất cả. Vì mình mà bác Nhện Thọt đã phải chết và mình phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bác ta. Dù mình có phải chết, thì ít ra mình cũng phải làm được cái gì đó để tưởng nhớ người bạn trung thành của mình. 7 rưỡi vội vã lên đường ngay, thậm chí còn không cho phép mình chợp mắt lấy một phút. Đến lúc trời hửng sáng thì tới được lâu đài. Chú ta dễ dàng tìm thấy đường lên tầng áp mái và vui mừng gặp lại bác Nhện họ hàng của mình. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn về những chuyện đã xảy ra, họ chuyển ngay bức thư cho cậu anh Đào, khi đó đang bị phạt ngồi trên tầng áp mái vì đã tham gia vào cuộc phiến loạn. Sau đó bác Nhện ở trong lâu đài đề nghị 7 rưỡi ở lại chơi đến hết mùa hè, và anh bạn lắm lời đó đã vui vẻ nhận lời. Vì con đường trở về đối với anh ta quả là khủng khiếp. 26. Chú lính chanh không biết tí gì về số học. Một hôm, chú lính chanh gác ngục mang đồ ăn đến cho Cipollino. Chú ta đặt toẹt ngay chiếc bát xuống đất, nhìn Cipollino và nói vẻ nghiêm nghị. Ông già của ngươi không được khỏe, ông ấy ốm lắm. Cipollino muốn biết rõ thêm về tình hình sức khỏe của bố mình, nhưng chú lính lảng tránh, chỉ nói rằng ông già Cipollone yếu đến nỗi không ra khỏi phòng giam. Đừng có nói với ai rằng tôi đã nói với cậu điều này, chú lính dặn dò. Nếu không tôi sẽ bị đuổi việc, mà tôi còn phải nuôi cả gia đình. Cipollino hứa sẽ lặng im, mà cũng chẳng cần phải hứa, cậu ta cũng không khi nào muốn phản bội lại một con người đã luống tuổi nặng gánh gia đình trong bộ đồng phục lính chanh đó. Rõ ràng chú ta làm nghề gác ngục vì chẳng còn nghề gì hơn, để có thể kiếm tiền nuôi con. Ngày hôm đó là ngày các tù nhân được đi dạo. Tất cả bị dồn ra sân và nối đuôi đi thành vòng tròn. Chú lính chanh đánh trống giữ nhịp. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Cipollino nhẩm đếm trong đầu. Bác Bưu Tá vẫn biệt tâm. Đã 10 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy bác về. Bác ta chưa đưa được thư cho ai. Chứ nếu không thì bác chuột chuỗi đã có mặt ở đây rồi. 1, 2. Bố mình bị ốm. Có nghĩa là lúc này không thể nghĩ đến chuyện chạy trốn. Làm sao có thể đưa người ốm trốn ra khỏi nhà tù được? Làm sao có thể chạy chữa được cho bố? Ai mà biết được, phải mất bao nhiêu thời gian để phải ẩn náu trong rừng hay đầm lầy, không có chỗ che nắng, che mưa, không bác sĩ và không thuốc men. Ôi Cipollino, hãy thôi ngay nghĩ đến chuyện trốn khỏi trại giam đi và chuẩn bị tinh thần để sống những năm tháng trong tù, mà có thể là cả đời, và sẽ ở lại đây sau khi chết. Nó nghĩ và ngước nhìn khu nghĩa địa trong trại giam thấp thoáng qua ô cửa sổ nhỏ trên bức tường bọc quanh sân. Cuộc đi dạo hôm đó buồn hơn mọi khi. Những phạm nhân trong bộ quần áo tù nặng nề lê bước, người cúi gập xuống. Không ai buồn trò chuyện với ai câu nào. Tất cả đều nghĩ về tự do. Nhưng hôm đó, tự do đối với họ mới xa vời làm sao? Nó xa vời như ông mặt trời bị những đám mây đen che phủ trong những ngày mưa. Và ở đây, như cố tình, cơn mưa dầm lạnh giá đổ xuống, đám tù nhân với những đôi vai gầy run lẩy bẩy tiếp tục cuộc đi dạo của mình mà theo quy tắc của nhà tù vẫn phải thực hiện ở bất cứ thời tiết nào. Bỗng Cipollino vắng nghe thấy, hoặc cũng có thể nó cảm giác như vậy, hình như có ai gọi nó. "Cipollino ơi!" Một giọng khàn khàn quen thuộc vọng tới. "Vòng sau đi chậm chậm lại nhé." "Bác chuột chuỗi!" Cipollino nghĩ thầm, và mặt cậu đỏ ửng lên vì sung sướng. "Bác ta đã tới, bác ta đã ở đây rồi. Nhưng còn bố thì biết làm thế nào khi vẫn còn đang bị giam trong ngục?" Cipollino vội vã muốn nhanh nhanh chóng chóng tới được chỗ mà ở đó nó nghe thấy tiếng của bác chuột chuỗi, đến nỗi dẫm cả vào gót chân người đi trước. Người đó quay lại cào nhàu. "Mắt mày để đi đâu vậy?" "Bác đừng nóng giận thế," Cipollino thì thầm. "Bác hãy báo tin cho mọi người rằng chỉ sau vài phút nữa chúng ta sẽ ra khỏi nhà tù." "Mày điên đấy à?" Người tù rất đỗi ngạc nhiên nói. "Hãy làm những gì cháu nói, hãy báo tin để mọi người sẵn sàng. Chúng ta trốn trước khi cuộc đi dạo kết thúc." Người tù đó nghĩ rằng nếu như bác ta báo tin này cho mọi người thì tai họa sẽ không xảy ra. Trước khi mọi người đi hết vòng, bước chân của họ trở nên rắn chắc và nhanh nhẹn hẳn lên. Những chiếc lưng không còn còng xuống nữa. Thậm chí đến cả chú lính chanh đang đánh trống cũng nhận ra điều đó và cất tiếng khen ngợi họ. "Đúng rồi," chú ta gào lên. Thế, ngực ưỡn ra phía trước, thoát bụng lại, vai thẳng lên. 1, 2, 1, 2. Đó không giống như cuộc dạo của phạm nhân trong nhà giam. Đó là một cuộc duyệt binh. Khi Cipollino tới chỗ bác chuột chuỗi, nó bước chậm lại và lắng tai nghe. "Đường hầm đã sẵn sàng," tiếng nói vọng ra từ trong lòng đất. "Cậu chỉ cần bước sang trái một bước và đất sẽ tụt xuống dưới chân cậu. Chúng tôi chỉ để lại một lớp mỏng thôi." "Tốt rồi, nhưng chúng ta phải đợi đến vòng cuối cùng," Cipollino khẽ nói. Bác chuột chuỗi còn nói điều gì nữa, nhưng Cipollino đã đi qua. Nó lại dẫm lên chân người đi trước và thì thào. "Vòng cuối cùng, khi tôi dẫm vào chân thì hãy bước sang trái một bước rồi nhảy xuống nhé. Chỉ có điều là phải dẫm mạnh chân vào." Người tù đi trước còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng đúng lúc đó tên lính đánh trống nhìn về phía họ. "Cần phải đánh lạc hướng nó," tiếng thì thầm chạy dọc suốt hàng người. Rồi sau đó một trong số những phạm nhân kêu to. "Ái, cái gì thế?" Tên lính gác quay lại phía đó gào lên. "Tôi bị dẫm phải mắt cá chân," người phạm nhân trả lời. Đúng lúc tên lính chanh đang tức giận nhìn về phía khác, Cipollino tiến gần tới chỗ có đường hầm do các chú chuột chuỗi đào. Nó đá vào chân người đi trước. Người đó bước sang trái, dẫm mạnh chân, lập tức biến mất hút. Trên mặt đất chỉ còn lại một miệng hố đủ rộng cho một người chui xuống. Cipollino truyền lệnh. "Cứ mỗi một vòng, khi nào tôi đá vào chân ai thì người đó chui xuống." Và cứ như vậy, mỗi vòng lại có một người nhảy sang trái và mất hút. Để tên lính chanh không phát hiện ra, một người khác phía đối diện của vòng tròn lại kêu lên. "Ai? Ai? Cái gì ở đằng ấy đấy?" Tên lính chanh tức giận hỏi. "Tôi bị dẫm phải mắt cá chân," câu trả lời lại lặp lại. "Sao hôm nay chúng bay chỉ toàn dẫm lên chân nhau vậy? Hãy chú ý mà đi chứ." Sau 5-6 vòng, tên lính chanh bắt đầu để ý tới đám phạm nhân đang đi vòng quanh. Lạ thật, hắn nghĩ, xin thề là càng ngày càng ít đi. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ mình tưởng tượng ra thế thôi. Bọn chúng có chạy đằng trời, cửa thì đóng, tường thì cao. Nhưng dẫu sao, hắn lẩm bẩm, rõ ràng là ít đi thật. Để khẳng định là mình không lầm, tên lính chanh bắt đầu đếm. Nhưng những phạm nhân đi theo vòng tròn, nên hắn không tài nào nhớ nổi là mình bắt đầu đếm từ ai. Nên có những người hắn đã đếm đến 2 lần, tổng số không giống nhau. Kết quả là số phạm nhân không tăng cũng không giảm. Sao lại thế nhỉ? Không có lẽ chúng lại có phép phân thân? Số với chả học, quả là một trò ngu xuẩn. Chắc rằng các bạn còn nhớ là chú lính chanh
thì chẳng hề có năng khiếu gì về môn khoa học này.
Chú ta đếm đi đếm lại, nhưng kết quả lúc thì nhỏ hơn, lúc thì to hơn. Cuối cùng, chú ta quyết định bỏ cái trò ấy đi để khỏi rối đầu. Rồi khi nhìn lại, chú ta hoảng hồn, lấy tay dụi dụi mắt. Chẳng lẽ lại như vậy? Số tù nhân chỉ còn lại non nữa.
Chú ta ngước nhìn lên trời, xem có ai bay lên, nấp sau những đám mây hay không. Và cũng đúng lúc đó, lại có một người nữa nhảy xuống chiếc hố và biến mất. Giờ thì chỉ còn lại được 28 người. Trong đó có Cipollino đang sốt ruột nghĩ về cha mình. Cứ mỗi lần khi có một người trong số phạm nhân biến mất, trái tim cậu lại quặn đau. Ôi, giá như đó là cha mình. Nhưng ông già Cipollone lại đang bị giam trong ngục, chẳng còn cách nào để có thể giải cứu được. Cuối cùng, Cipollino quyết định giải cứu cho tất cả mọi người, còn mình sẽ ở lại với bố. Tự do chẳng còn ý nghĩa gì đối với cậu nếu như không có bố cậu. Giờ chỉ còn lại 15 phạm nhân. 10, 9, 8, 7. Chú lính chanh tuy rất đổi sửng sốt, song vẫn như một chiếc máy đánh trống giữ nhịp. Quỷ tha mà bắt chúng nó đi. Chú lo lắng nghĩ. Cứ mỗi một lượt lại có một tên biến mất. Mình phải làm sao đây? Chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ dạo chơi của tù nhân. Nguyên tắc là nguyên tắc. Nhưng nếu đến khi đó không còn một tên nào nữa thì sao? Chúng còn lại bao nhiêu nhỉ? Chỉ còn có 5 tên.
Cipollino rất buồn. Nó đã thử gọi bác chuột chuỗi nhưng không thấy tiếng trả lời. Nó rất muốn gọi để người bạn tốt bụng của mình hiểu rõ vì sao nó lại không thể bỏ trốn.
Đúng lúc đó, chú lính chanh tỉnh ngộ lại và quyết định phải chấm dứt ngay cái trò phù thủy. Mà vì nó, hắn mất hết cả số phạm nhân. Hắn gào lên: "Đứng lại, không được nhúc nhích."
Cipollino cùng 4 người nữa đưa mắt nhìn nhau.
"Chạy nhanh lên!" Cipollino hô to khi hắn còn chưa kịp báo động.
Những phạm nhân không cần phải để nhắc lại lần thứ hai. Người nọ nối tiếp người kia lần lượt nhảy xuống hố.
Cipollino buồn rầu nhìn theo bóng họ. Nhưng nó bỗng thấy có ai đó đang túm lấy chân nó mà kéo. Mọi người đoán là nó sẽ ở lại, nên chẳng cần phải bàn cãi gì. Họ hò nhau kéo chúng ta xuống đường hầm.
"Đừng có ngu ngốc vậy," họ nói. "Nếu cậu được tự do thì cậu mới có thể có cơ hội nhanh chóng cứu được bố mình chứ. Thôi, chạy đi, nhanh lên kẻo muộn."
"Chờ tôi với," bỗng chú đính chanh gào lên khi cuối cùng chú cũng hiểu ra sự thể.
"Tôi cùng trốn với các bạn, đừng bỏ tôi lại đây, đức vua sẽ treo cổ tôi mất."
"Thôi được, ta sẽ cho hắn cùng đi," Cipollino đồng ý. "Chúng ta phải cảm ơn hắn, vì nhờ hắn mà chúng ta có thể dễ dàng trốn được."
"Nhanh lên," có tiếng ở phía sau lưng. "Ở đây sáng không chịu được. Tôi chẳng hề muốn mình bị mù hay bị chết vì những tia sáng mặt trời."
"Bác chuột chuỗi thân mến," Cipollino nói, "bác thử nghĩ xem, chẳng lẽ cháu lại có thể bỏ trốn ư? Bố cháu đang ốm và đang còn bị nhốt trong ngục."
Bác chuột chuỗi gãi gãi gáy. "Bác biết phòng giam của bố cháu ở đâu rồi," bác ta nói. "Bác đã nghiên cứu kỹ sơ đồ của nhà tù mà cháu đã vẽ. Nhưng chúng ta có còn thời gian không? Đáng lý cháu phải nói rõ để bác biết trước chứ."
Bác ta phát tín hiệu và chỉ trong nháy mắt đã có gần 100 chú chuột chuỗi xuất hiện.
"Các bạn, chúng ta cần phải đào thêm một đoạn đường hầm nữa.
Tới chỗ góc kia kìa của trại giam," bác chuột chuỗi nói.
"Sao? Chúng ta sẽ đào chứ?"
"Bác hỏi gì vậy? Chỉ sau 15 phút là xong."
Những chú chuột chuỗi chẳng cần đắn đo gì, cùng nhau bắt tay vào việc. Chỉ trong vài phút, họ đã đào tới được chỗ bác Cipollone bị giam. Cipollino là người đầu tiên chui vào phòng giam. Bố cậu đang nằm trên giường, mê sảng. Khi họ vừa đưa được ông già xuống đường hầm, thì bọn lính chanh ập tới.
Chúng chạy bổ đi khắp trại giam để tìm những người trốn tù mà chúng không hiểu sao tự nhiên bị mất tích. Đến khi bọn cai ngục hiểu ra vấn đề, thì cả bọn sợ bị vua chanh treo cổ, nên tất cả đồng loạt vứt bỏ vũ khí, chui vội xuống đường hầm mà những chú chuột chuỗi đã đào sẵn. Ra tới cánh đồng, họ trốn vào nhà của bà con nông dân, vứt bỏ đồng phục để mặc quần áo lao động vào. Nghe nói họ vứt bỏ cả những chiếc chuông ở trên mũ của mình. "Nào, ta hãy thu nhặt những chiếc chuông đó cho bọn trẻ đùa nghịch thỏa chí."
"Còn Cipollino, chuyện gì đã xảy ra với chú sau đó?"
Bác chuột chuỗi và Cipollino nghĩ rằng bọn lính chanh đang đuổi mình, nên đã đào cho mình một đường hầm khác. Chính vì thế mà bọn lính chanh không đuổi kịp được họ.
Hiện giờ họ đang ở đâu?
Các bạn cố chờ, rồi sẽ biết.